Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa vì hôm nay một lần nữa được trở lại học sách Khải Huyền. Hôm nay là bài số 217 và là phần 5 của bài học Chúa trở lại trong Khải Huyền đoạn thứ 19. Trong thời điểm mặc khải, chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và trên thiên đàng đang tôn vinh chúc tụng, đang bùng nổ trong sự ca ngợi vì sự vui mừng phước hạnh của tiệc cưới chiên con đã bắt đầu. Thời điểm để kết thúc lịch sử của con người sắp đến, tất cả những sự phán xét đã xong, 7 ấn đã mở, 7 tiếng kèn đã thổi, 7 bát thành nộ đã được trút xuống. Quân đội thế giới đang tụ họp tại trũng Megiddo dưới sự điều khiển của Antichrist ở dưới quyền năng sách động của Satan để tranh chiến chống nghịch lại với chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày Chúa trở lại. Chúng ta tiếp tục đi vào chi tiết của thời điểm rất màu nhiệm này. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 19 câu 1 tới câu 10. Đây là bài học Chúa trở lại phần 5. Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng Alleluia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta, vì những sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công bình. Ngài đã đoán phạt đại dâm phụ nó lấy điều dâm loạn làm hư hỏng thế gian, và Ngài đã báo thù huyết của các tôi tớ Ngài đã bị tay con dâm phụ đó làm đổ ra. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, Alleluia, luồng khói nó bay lên đời đời. 24 trưởng lão cùng 4 con sinh vật bèn mọp xuống thờ lại Đức Chúa Trời là đấng ngồi trên ngôi mà rằng, Amen, Alleluia. Lại có tiếng từ ngôi đến rằng, hết thảy các ngươi là tôi tới Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ hay lớn, đều hãy ngợi khen Ngài. Đoạn tôi lại nghe một tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng, Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Tôi bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại, xong người phán rằng, hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn, tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Ngươi hãy thờ lại Đức Chúa Trời, vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu là đại ý của lời tiên tri. Sau khi đã suy tôn, thờ phượng Đức Chúa Trời qua sự cứu rỗi và phán xét của Ngài mà sẽ bày tỏ ra cách chắc chắn rõ ràng trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì sứ đồ Giăng qua sự mặc khải diễn tả sự cuối cùng của mục đích của nước Đức Chúa Trời. Sự chiến thắng cuối cùng của nước Chúa và sự thành đạt của mục đích cứu rỗi của Chúa được bày tỏ diễn đạt trong sự tể trị của Chúa qua hình ảnh của tiệc cưới chiên con. Câu số 7, sứ đồ Giăng nói về sự vui mừng hơn hở trên thiên đàng. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Lý do của sự tôn ngợi, ca tụng, thờ phượng trên trời bây giờ lên đến tột đỉnh, và lời kêu gọi khuyến khích của thiên đàng đó là tiệc cưới chiên con đã đến. Phước hạnh cho tất cả những người được mời, được tham dự tiệc cưới chiên con. Chúng ta đã học về tiến trình hôn nhân trong văn hóa của người Do Thái được sử dụng trong Kinh Thánh để minh họa về sự liên hệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Hội Thánh Chúa. Ba khía cạnh, ba dữ kiện trong tiến trình đến hôn nhân trong văn hóa của người Do Thái gồm có lễ đính hôn hay là lễ hỏi, rồi sau đó là lễ rước dâu hay là lễ ra mắt, và cuối cùng là lễ thành hôn hay là lễ cưới. Ba dữ kiện này cũng được dùng để đánh dấu sự liên hệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu và Hội Thánh. Giao kèo của lễ hỏi, sự dàn xếp đem đến hôn nhân giữa Chúa và Hội Thánh thì đã được thiết lập trong cõi đời đời bởi định ý tể trị của Đức Chúa Cha. Khi tên của những người sẽ được cứu chuộc đã được ghi vào sổ sự sống với mục đích sống trong sự liên hệ tôn thờ ca ngợi Đức Chúa Con là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chương trình này được thi hành khi Chúa Cứu Thế Giê-xu hạ sanh làm người và trong những năm tháng thi hành chức vụ của Ngài trên đất thì Ngài thành lập hội thánh. Sau khi tại thập tự giá, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu lấy huyết mình để chuộc cho chính Ngài một dân thuộc riêng về Ngài, thì Chúa tạm lìa hội thánh để về chuẩn bị một chỗ ở cho nàng dâu mới của Ngài là hội thánh. Trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu 2 câu 3, song song với tiến trình trong văn hóa, khi chàng rể trở về nhà cha mình để chuẩn bị chỗ ở cho gia đình mới của mình, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu phán cùng hội thánh: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đó là lời mà Chúa Cứu Thế Giê-xu trong hình ảnh và vai trò của một chàng rể tuyên bố với vợ hứa là hội thánh rằng Chúa sẽ trở lại. Mà thời điểm mà Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại để rước hội thánh đi với Ngài được đặt song song với lễ ra mắt hay là lễ rước dâu, chính là dữ kiện Chúa đến trên không trung để rước hội thánh đi về nhà cha ở trên thiên đàng. Đây là lúc hội thánh được ra mắt cha ở trên thiên đàng. Nghĩa là trong thời gian đại nạn trên đất thì hội thánh được vinh quang ở trên trời vì đã được chuộc bởi giá rất cao là huyết Chúa Cứu Thế Giê-xu để hoàn toàn thuộc về Ngài như một người vợ hứa. Và sau thời gian Chúa Cứu Thế Giê-xu đi để sắm sẵn một chỗ cho hội thánh Ngài, thì Ngài đã trở lại trên không trung và rước hội thánh đi lên trời trong vinh quang, vui vẻ và phước hạnh. Và đến thời điểm Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, đây là thời điểm của lễ hôn phối, của tiệc cưới chiên con, của sự liên hệ toàn vẹn được bắt đầu trong 1000 năm bình an dưới đất, dẫn vào cõi phước hạnh đời đời trên trời. Hình ảnh Chúa Cứu Thế Giê-xu là chàng rể được lặp đi lặp lại trong các sách phúc âm, như trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 15, Mác đoạn 2 câu 19-20, Luca đoạn 5 câu 34-35 và Giăng đoạn 3 câu 28-29. Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã dùng hình ảnh của tiệc cưới trong các ẩn dụ và thí dụ để nhấn mạnh về các khía cạnh của sự liên hệ phải có đối với Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 1 tới câu 14, ví dụ về tiệc cưới là sự ban cho trong ân sủng của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người đáp ứng bởi đức tin và nhấn mạnh sự liên hệ với Chúa phải trên căn bản của ân điển Chúa và ân điển Chúa mà thôi. Và ví dụ về 10 người nữ đồng trinh trong lễ cưới ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 tới câu số 13 nhấn mạnh về tinh thần tỉnh thức chờ đợi Chúa và cũng tỏ bày rằng khi tiệc cưới đã bắt đầu thì không còn cơ hội thứ hai để tham dự. Cho nên chỉ có những người thuộc về hội thánh thật của Chúa mới có thể tham dự tiệc cưới chiên con. Vì thế trong sự mặc khải cho sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn 19 sách Khải Huyền, sự vui mừng rất lớn của những người thuộc về Chúa nhận biết thời điểm hết sức quan trọng của Ngài Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, tương tự như sự quan trọng của ngày cưới đối với cô dâu chú rể. Hội thánh đã được hứa gả trong cõi đời đời quá khứ, nàng dâu cũng đã được rước về để ra mắt nhà cha trong ngày Chúa đến trên không trung rước hội thánh đi với Chúa. Và sau 7 năm đại nạn trên đất, nhưng là 7 năm phước hạnh của hội thánh được ra mắt Chúa trên trời, thì bây giờ là thời điểm của tiệc cưới chiên con, thời điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm với hội thánh Chúa. Và tất cả thiên đàng đều hớn hở ca tụng. Tôi là nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: Hallelujah, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Thì cưới chiên con bắt đầu trong thời điểm của 1000 năm bình an nước Chúa được thiết lập trên đất, dẫn vào trong sự liên hệ đời đời của trời mới đất mới mà Chúa sẽ thiết lập để con dân Chúa là hội thánh Chúa và các người thánh là những người được Chúa cứu để được tận hưởng Chúa đời đời. Khải Huyền đoạn 21 câu 1 tới câu 4. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người. Ngài sẽ ở với chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Sứ đồ Giăng ghi lại trong sự mặc khải, đó là để chờ đợi ngày vinh hiển phước hạnh này thì hội thánh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng và đây là một cớ lớn để vui mừng. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Để chuẩn bị cho lễ cưới chiên con thì vợ Ngài là hội thánh đã sửa soạn. Công việc sửa soạn cho hội thánh là công việc của ân điển được ban cho qua thần quyền của Thánh Linh. Đây là sự sửa soạn của con người bề trong, của phần tâm linh để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong Ephesos đoạn 5, sứ đồ Phaolô đã nói về công việc của Chúa Kitô Giêsu làm để sửa soạn cho hội thánh. Trong tình yêu của Chúa, Chúa đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh. Sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương và ân điển, Chúa Kitô Giêsu đã chuẩn bị cho hội thánh Ngài để đến ngày lớn của tiệc cưới Chiên Con là khi Chúa trở lại, thì hội thánh Chúa cũng sẽ hiện ra trong sự huy hoàng của ân điển, sự tẩy sạch tái tạo của tình yêu thương, sự thánh khiết trọn lành trong quyền năng của Thánh Linh. Nhưng lời mặc khải ban cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 19 nhấn mạnh về khía cạnh của sự cố gắng, dấn thân, kỷ luật của hội thánh trong sự chuẩn bị và sửa soạn. Chúng ta hãy hớn hở, vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới Chiên Con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn cho mình hay là đã tự sửa soạn. Cho nên nói về tiến trình của sự sửa soạn, ở đây nhấn mạnh về trách nhiệm để tham dự dưới quyền năng ân điển của Chúa. Không phải là điều kiện để được sự cứu rỗi hay là điều kiện để trở nên thánh, nhưng là sự đồng tâm nhất trí đáp ứng với ân sủng Chúa khi Chúa làm công việc đời đời trong đời sống của mình. Như lời sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Philip ở trong đoạn 2 câu 12. Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, lại càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Hội Thánh Chúa là nàng dâu chuẩn bị cho ngày huy hoàng của lễ cưới Chiên Con, thì sống trong sự vâng lời luôn luôn và với sự cẩn trọng và kỷ luật đức tin, càng ngày càng tăng tiến trong Chúa càng hơn nữa. Và Phaolô nói lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình, nghĩa là thực nghiệm trong đời sống kết quả của công việc cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong Chúa Kitô Giêsu. Vì đây là công việc Chúa, ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phaolô nhấn mạnh về khía cạnh của sự dấn thân, tham dự, cố gắng của một đời sống trong ân điển để làm cho mình đứng một chỗ sẵn sàng đối diện với Chúa, đáp ứng với Ngài. Côlôse đồng 1 câu 28-29. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Quyền năng Chúa làm việc trong đời sống của người theo Chúa, và kết quả là người đó cũng làm việc, cũng tranh đấu, cũng hết lòng để kinh nghiệm được quyền năng ân điển mà Chúa ban cho. Và đây là điểm mà Đức Thánh Linh nhấn mạnh với sứ đồ Giăng trong sự mặc khải. Vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng, tinh sạch bằng vải gai mịn và giải thích. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Khi hội thánh trong cương vị là vợ mới của Chúa, ra mắt trong sự huy hoàng của ngày lễ cưới Chiên Con, đã sửa soạn và mặc áo lễ bằng trang sức thánh, gọi là áo sáng láng tinh sạch, và nhấn mạnh rằng áo sáng láng tinh sạch này thì được ban cho, nghĩa là y phục của vợ mới là hội thánh, là y phục được ban cho, không phải là điều tự tạo, không phải ra từ chính mình, nhưng sự sáng láng tinh sạch này là sự sáng láng tinh sạch đã được ban cho trong ân điển. Nhưng song song với sự ban cho của y phục sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn thì Đức Thánh Linh lại giải thích thêm, vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Y phục sáng láng tinh sạch là sự ban cho trong ân điển, nhưng đồng thời cũng là công việc công bình của các thánh đồ. Như vậy ý nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng khi một người được cứu thì được ban cho sự công bình của Chúa Kitô Giêsu, được mặc lấy sự công bình của Chúa Kitô Giêsu. Như đã chép trong Roma đoạn 3 câu 21-22, nhưng hiện bây giờ sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Hay là trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Như vậy áo sáng láng tinh sạch là sự công bình của Chúa Kitô Giêsu mà tất cả mọi người trong hội thánh Chúa đều đã được ban cho khi được cứu trong ân điển của Chúa. Nhưng bây giờ sự cứu rỗi của hội thánh đã đến chỗ toàn vẹn, nghĩa là hội đã được làm cho tinh rồng bởi tiến trình nên thánh trong quyền năng của Thánh Linh và sự biến hóa của thân thể hay chết trở thành thân thể không hay chết, thân thể đời đời. Và bây giờ hội thánh mang bản chất thánh khiết trọn lành, không phải chỉ mặc lấy sự công nghĩa của Chúa Kitô Giêsu ở bên ngoài, che lấp bao phủ bản chất bất toàn tội lỗi vẫn còn ở bên trong. Nhưng từ khi hội thánh được biến hóa, khi Chúa hiện ra trên không trung và rước hội thánh về nơi thiên đàng với Ngài, theo lễ ra mắt hay là lễ rước dâu mà chúng ta đã học, thì sự cứu rỗi được thành toàn cho cả linh hồn lẫn thể xác, và mọi khía cạnh của tội lỗi đều được giải quyết cách toàn vẹn. Án phạt tiền công của tội lỗi đã được giải quyết tại thập tự giá. Bản chất mới đã bắt đầu trong sự sanh lại và tiếp tục trưởng thành trong tiến trình nên thánh để càng ngày càng giống Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn. Và cuối cùng bởi quyền năng của Thánh Linh biến hóa mọi sự hư nát thành ra sự không hay hư nát, mọi sự bất toàn thành ra sự toàn vẹn. Và bây giờ hội thánh, tất cả mọi con dân Chúa không phải chỉ được xưng công nghĩa, khoác lấy sự công bình của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng mang bản chất công bình toàn vẹn bày tỏ ra trong công việc làm hoàn toàn thánh khiết đúng theo tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Ở đây bày tỏ công việc cứu rỗi mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm thành toàn cho hội thánh Chúa, như trong Ê-phê-sô đoạn số 5 câu 26 trở đi, khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Và bây giờ hội thánh là vợ mới thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Chúa, hiện ra trong áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn, tức là công việc công bình của các thánh đồ bày tỏ bản chất trọn vẹn công chính của hội thánh. Đây cũng là ngôn ngữ được dùng trong sự mặc khải của sách Khải Huyền để nói về bản chất tinh rồng trong trắng, như trong đoạn 15 câu 6 nói về bản chất của các thiên sứ thánh. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, và chúng ta chú ý, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Các thiên sứ thánh với bản chất thánh khiết không hề bị ảnh hưởng của tội lỗi, thì mặc áo sáng tinh sạch rực rỡ đầy vinh hiển. Và trong đoạn 19 câu 14 bày tỏ hình ảnh của tất cả thiên sứ cộng chung với hội thánh cùng hiện ra với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong ngày Ngài tái lâm, thì cũng nói về sự rực rỡ công chính bày tỏ trong áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Và đây làm thành trọn lời hứa mà sứ đồ Giăng đã ghi lại cho hội thánh trong Thư Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 1 câu 2, nói về tình yêu của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong sự toàn vẹn của hội thánh trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta sẽ giống như Ngài, hội thánh sẽ trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục đích của Đức Chúa Trời từ cõi đời đời, bày tỏ trong sự cứu chuộc, bây giờ đã thành tựu cách vẹn toàn. Chúng ta nhắc lại mục đích này trong Roma đoạn 8 câu 28 tới 30. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Hội Thánh Chúa là những kẻ Ngài đã biết trước và Ngài đã định sẵn để giống như hình bóng của con Ngài. Cho nên Ngài đã định sẵn và Ngài cũng đã gọi và Ngài cũng đã xưng công bình và Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Và trong sự vinh hiển đó, Hội Thánh bày tỏ bản chất giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu và xác minh quyền năng của ân điển và bày tỏ kết quả trọn thành của ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Tất cả hình ảnh của lễ cưới, của sự tưng bừng, của sự vui mừng là để giúp cho chúng ta đặt để mọi sự chú ý, mọi sự ao ước, mọi hoài bão, chờ đợi ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm kết hiệp với hội thánh. Đây là lý do của sự trông đợi đời sống của chúng ta. Đây là mục đích của đời sống của chúng ta. Đây là cao điểm của tất cả mong ước, hoài bão, đam mê của đời sống người tín đồ. Cho nên rất khó để chúng ta giải thích thái độ của những người tin Chúa nhưng hờ hững về sự Chúa tái lâm và sống với thái độ hâm hẩm đối với dữ kiện cao điểm tột cùng của lịch sử con người, và cũng là niềm trông cậy sống lớn hơn hết của hội thánh. Đây chính là lý do của sự chọn lựa tể trị đời đời của Đức Chúa Trời để cứu rỗi chúng ta. Đây chính là mục tiêu của đời sống, sống đạo nên thánh. Thì nếu chúng ta thấy được sự hờ hững, hâm hẩm trong thái độ của chính mình về ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì chúng ta phải kết luận ra sao về tình trạng tâm linh của chính mình và mục đích sống của mình trong những ngày hiện tại. Có lẽ nào chúng ta đã trở thành thỏa mãn, sung sướng, bình an với những chuyện tạm bợ trong đời này và đã dốc đổ tấm lòng cho sự tìm kiếm ăn gì, uống gì, mặc gì trước mặt, đến nỗi ngày trọng đại, ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm và cũng là ngày trọng đại, vinh hiển tột cùng của Hội Thánh Chúa là nàng dâu mới, thì lại trở thành không có gì hấp dẫn, quyến rũ, thúc đẩy chúng ta. Đó là cả một thảm kịch của đời sống người tin Chúa, nếu là người tin Chúa thật. Bởi vì theo Kinh Thánh, người tin Chúa thật là người trông đợi, ham mến, mong mỏi, ao ước, chờ ngày Chúa Giêsu tái lâm. Như cô dâu chờ đợi ngày cưới thế nào, thì người tin Chúa thật chờ đợi ngày Chúa trở lại thế ấy. Như sứ đồ Phaolô đã tâm tình với đứa con thuộc linh của mình là Timôthê, khi ông tóm tắt cả cuộc đời phục vụ của mình. Timôthê nhì đoạn 4 câu 6 tới câu 8. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta đã gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hội thánh Chúa là ai? Người tin Chúa thật là ai? Vợ mới của Chúa là ai? Là mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Cho nên chúng ta phải hỏi, chúng ta cần hỏi, đó là lòng của chúng ta có yêu mến sự hiện đến của Chúa Cứu Thế Giêsu hay không? Chúng ta chờ đợi gì? Chúng ta sống cho ai? Chúng ta mong mỏi điều chi? Tấm lòng của chúng ta đã san sẻ rất nhiều với những chuyện chóng qua trong thế gian, hay là chúng ta đang sống trong sự khuyên dục của lời Chúa, như sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu tại hội thánh Philip đoạn 3 câu 20. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài đã có để phục muôn vật. Phaolô nói chúng ta là hội thánh Chúa thì trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Chờ đợi ngày vinh hiển mà Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển của Ngài. Còn nếu không thì chúng ta giống như cô dâu, hờ hững chán ngán với ngày vu quy, là vợ mới nhưng không hề suy nghĩ đến ngày thành hôn với người mà lòng mình yêu mến. Vì thế trước khi ban cho sự mặc khải về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu, về dữ kiện của trận chiến cuối cùng Armageddon, về sự bắt phục và hủy diệt Antichrist, tiên tri giả và Satan, thì Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thấy được sự vui mừng, tung hô, ca ngợi, thờ phượng ở trên thiên đàng, chờ đợi ngày vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thiên đàng đã ca ngợi tung hô Hallelujah 4 lần, và chúng ta đã nói rằng chỉ có trong đoạn 19 này thôi, trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước, thì chữ Hallelujah mới được dùng. Đức Thánh Linh muốn đem tất cả sự chú ý của đầu óc người tin Chúa, mọi sự rung cảm của tấm lòng người theo Chúa, mọi ước vọng và mục đích sống của người thuộc về Chúa, và đem tất cả gói trọn đặt để trong hy vọng nhiệm màu của toàn thể hội thánh con dân Chúa, đó là ngày Chúa Cứu Thế Giêsu trở lại, ngày cưới của chiên con, ngày mà vợ mới đã sửa soạn, đã mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn, đứng trong sự hớn hở vui mừng tôn vinh của thiên đàng để mà gặp Chúa. Và để nhấn mạnh phước hạnh đời đời không cùng này, Đức Thánh Linh tiếp tục sự mặc khải qua lời thiên sứ ban cho sứ đồ Giăng, câu số 9. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Có ai đang nghe những lời này nhưng sống với đời sống không nối kết với phước hạnh này chăng? Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Và nếu chưa hiểu điều đó thì phải nghe lại lời thiên sứ đang nhấn mạnh. Đây là lời chân thật của Đức Chúa Trời.
Rượu kỳ và lời ca. bầu trời, những ánh sáng trên cao cho đến đời đời huy hoàng soi rạng rỡ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chiêm đắm trong diệu kỳ.